Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp bài viết về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Hôm nay, 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân.
Mẹ đã thưa lời xin vâng để hoàn trọn ý Chúa. Mẹ đã thưa lời xin vâng để con mẹ cứu đời. Mẹ phó chót cuộc đời này trong vòng tay Thiên Chúa. Mọi lo lắng ưu buồn mẹ hằng tin Chúa quan phòng. Xin dạy con luôn biết sống như mẹ. Mẹ ơi xin dạy con luôn bác ái vị tha. Mẹ ơi xin dạy con đừng nao núng khi gặp gian khó. Đừng lo toan hãy luôn trông cậy nơi Chúa. Mẹ lắng nghe và luôn suy niệm từng lời kinh thánh. Mọi phút giây mẹ sống xa rời của Chúa Trời. Này con đến bên mẹ nguyện xin mẹ thương nâng đỡ để con biết theo mẹ hằng bình an sống tràn hòa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 1 đến câu 11. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái, mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thét rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế cầu cho bệnh nhân hôm nay, chúng ta được nghe lại trình thuật tin mừng của Thánh Gioan kể về việc Đức Giêsu làm phép lạ đầu tiên trong tiệc cưới tại Cana. Qua phép lạ này, chúng ta thấy được bóng dáng của Đức Maria khi mẹ đã hiện diện và đã can thiệp kịp thời khiến Đức Giêsu làm phép lạ, dù chưa đến giờ của người. Trước tiên, phải nói đến sự quan sát tinh tế và nhạy cảm của mẹ trước nhu cầu của gia đình đám cưới. Hết rượu giữa bữa tiệc quả là một sự xấu hổ, mất mặt của gia chủ đối với thực khách. Nhận ra được sự bối rối đó, mẹ đã nói với Đức Giê-xu rằng, họ hết rượu rồi, với hy vọng người sẽ giúp đỡ đồi tần hồn. Thứ đến là trực giác khiến Đức Maria tin cậy chắc chắn Đức Giê-xu sẽ can thiệp, cho dẫu Đức Giê-xu đang muốn từ chối một sự can thiệp không đúng lúc bởi chuyện đó không liên can, hơn nữa giờ của Chúa tỏ lộ vinh quang chưa đến. Đức Giê-xu đã thực hiện dấu lạ lần đầu tiên biến nước lã thành rượu ngon hôm nay nhằm bày tỏ quyền năng giúp các môn đệ mới theo nhận biết tin người là đấng thiên sạch. Nhưng phép lạ đầu tiên này cũng cho thấy ơn cứu độ do Đức Giê-xu thực hiện có mẹ Maria truyền cầu. Đôi tân hôn trong tiệc cưới Cana đã mời Đức Giê-xu và Đức Maria đến nhà dự tiệc và nhờ lời mẹ cầu bầu, Đức Giê-xu đã làm dấu lạ giúp đỡ đôi tân hôn. Cuộc sống của chúng ta không thiếu những lần hết rượu là những bất trắc hay sự cố bất ngờ xảy ra. Nếu biết mời Chúa đến nhà, người sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, và nhất là biết chạy đến cùng mẹ, xin mẹ chuyển cầu mọi sự cho chúng ta. Hôm nay, mừng lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, cũng là ngày quốc tế bệnh nhân. Chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ, cho chúng ta biết noi gương bắt chước mẹ, có cái nhìn quan tâm và nhạy cảm trước nhu cầu của mọi người. Nhất là những người bất hạnh, những người ốm đau, bệnh tật. Xin cho chúng ta cũng biết xác tín với niềm tin cậy mến vững vàng như mẹ, để dẫu đời phong ba hiểm nguy, gian khó, có mẹ luôn che chở và chuyển cầu cho chúng ta trước tòa uy linh Chúa. Amen.
Mẹ ơi, với một đời như mây trôi, tháng ngày dài như
bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Những khía cạnh tế nhị chung quanh việc huynh đoàn Thánh Pio X tiến đến hòa giải với tòa thánh. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Vatican Insider hồi cuối tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Guido Pozzo, thư ký của Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội Chúa, phụ trách đối thoại với huynh đoàn Thánh Pio X, đã khẳng định rằng, chúng tôi hiện đang làm việc để cải tiến một số khía cạnh trong hình thức giáo luật giáo hạt tổng nhân. Ngài cho rằng, thời điểm huynh đoàn này hiệp thông trọn vẹn với giáo hội đã gần kề. Mục tiêu nhắm đến một thỏa hiệp đã hiện ra trước mắt, mặc dù vẫn còn phải mất thêm một thời gian nữa. Hôm 29 tháng Giêng vừa qua, nhà lãnh đạo của huynh đoàn Thánh Pio X, Đức Giám mục Bernafelli, đã xuất hiện trên chương trình truyền hình Pháp Terre de Mission được TV Liberté phát sóng. Đức Giaffelli xác nhận tiến trình đi đến một thỏa thuận đang được tiến hành, và để đạt đến một giải pháp giáo luật, huynh đoàn sẽ không cần phải chờ đợi cho đến khi tình hình bên trong giáo hội là hoàn toàn thỏa đáng, dưới con mắt của huynh đoàn Thánh Pio X. Trong vài năm qua, huynh đoàn Thánh Pio X đã không ngừng nhắc đến tên của Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện cho Ngài trong các thánh lễ. Đức Giaffelli ghi nhận thái độ cởi mở của Đức Francisco đối với huynh đoàn trong bối cảnh tập trung vào các vùng ngoại biên của Ngài, và giải thích tầm quan trọng của việc kết thúc sự chia rẽ với Roma. Con đường hòa giải với nhóm ly giáo này, sau biến cố Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre tấn phong bốn giám mục trái phép vào năm 1988, đã được bắt đầu vào năm 2000, khi các thành viên trong huynh đoàn đến Roma hành hương trong năm Đại Thánh. Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị lúc đó đã đồng ý cho việc khởi sự đàm phán. Truyền thông giữa hai bên được tăng cường dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, với những vấn nạn về tín lý được mở ra để xem xét. Đức Ratzinger là vị giáo hoàng đầu tiên sau công đồng, cho phép tự do sử dụng phụng vụ thánh lễ tiền công đồng, và sau đó tha vả tuyệt thông cho bốn vị giám mục của huynh đoàn. Trong triều đại của mình, Đức Giáo Hoàng Francisco không chỉ cho phép truyền thông giữa hai bên được tiếp tục, nhưng còn đi xa hơn khi ban năng quyền giải tội cho các linh mục của huynh đoàn trong năm thánh lòng thương xót. Sự nhượng bộ này sau đó lại được mở rộng vô hạn định. Trong tông thư Misericordia et Miser, về phương diện tín lý, những vấn đề chính dường như đã được khắc phục để có thể tiến đến một thỏa thuận. Các thành viên của huynh đoàn đã được yêu cầu phải trung thành với các khía cạnh thiết yếu của đức tin công giáo. Nói cách khác là Professio Fidei, là niềm tin vào giá trị của các bí tích được cử hành với Novus Ordo, tức là hình thức phụng vụ mới, kết quả của những cải cách hậu công đồng, và phải vân phục Đức Giáo Hoàng. Đã có một cuộc thảo luận và chia sẻ các ý tưởng liên quan đến mối quan hệ giữa huấn quyền và truyền thống, trong khi các chủ đề khác liên quan đến phong trào đại kết, tự do tôn giáo và mối quan hệ giữa giáo hội và thế giới được gác lại, vì cần phải được xem xét sâu hơn, và có thể là căn nguyên gây ra các mâu thuẫn. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, Đức Giaffelli, bên cạnh việc nhắc lại những nhượng bộ của Đức Thánh Cha Francisco liên quan đến các bí tích hòa giải và sức dầu bệnh nhân, cũng đề cập đến việc thụ phong linh mục của các thành viên trong huynh đoàn, và khẳng định tòa thánh ủy quyền cho huynh đoàn tiến hành những buổi lễ này mà không cần có sự đồng ý của giám mục bản quyền địa phương. Về điều này, Đức Tổng Giám mục Guido Pozzo cho biết, điều này phức tạp hơn và bắt nguồn từ một quyết định được đưa ra bởi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin một vài năm trước đây. Vị thư ký Ecclesia Dei giải thích, tòa thánh cho phép và khoan dung vấn đề phong chức linh mục của huynh đoàn Thánh Pio X, xem việc phong chức này là thành sự nhưng không hợp luật, miễn là các giám mục địa phương phải được thông báo về tên của các ứng cử viên linh mục. Đức Thánh Cha Francisco chỉ ban năng quyền cho các linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X được cử hành hợp pháp các bí tích hòa giải và sức dầu bệnh nhân. Chính vì để tất cả các hành vi bí tích khác là hợp pháp, cũng như có giá trị, mà một giải pháp về giáo luật cần phải được tìm ra cho huynh đoàn Thánh Pio X. Giải pháp giáo luật cho vấn đề là hình thức giáo hạt tòng nhân. Một hình thức mới được giới thiệu trong Bộ Giáo luật năm 1983 và cho đến ngày nay chỉ áp dụng đối với Opus Dei. Trong suốt những năm gần đây, ngày càng có nhiều tiếng nói chống lại các nhượng bộ với huynh đoàn Thánh Pio X. Giám mục Richard Williamson, một trong bốn giám mục của huynh đoàn Thánh Pio X, đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tha và tuyệt thông, đã rời khỏi huynh đoàn và thành lập một nhóm còn cực đoan hơn nữa, đang tiến hành tấn phong các giám mục mới. Trái lại, quan điểm của Đức Cha Phê Lê có vẻ phù hợp hơn với quan điểm của người sáng lập ra huynh đoàn, là Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, là người vào năm 1988 đã đến rất gần với một thỏa thuận với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin, và chỉ để tuột mất cơ may này vào đúng phút cuối cùng. Tin Bamako, Mali. Một nữ tu Colombia bị bắt cóc ở Mali. Một nữ tu người Colombia thuộc dòng các nữ tu Thánh Francisco Đức Mẹ Vô Nhiễm đã bị bắt cóc hôm mùng 7 tháng 2 vừa qua tại Cotiala, miền Nam Mali. Cha Edmond Dembele, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mali, nói với hãng tin Fides rằng: "Chúng tôi không biết những kẻ bắt cóc là ai. Các hiến binh và cảnh sát đang điều tra. Các giám mục cũng có mặt tại vùng này để biết thông tin." Cha Dembele cho biết, khu vực nơi nữ tu bị bắt cóc vốn là nơi yên bình, và sự kiện này gây nên ngạc nhiên. Khu vực này chưa bị ảnh hưởng bởi sự bất an như các khu vực khác của Mali. Khoảng 21 giờ tối, mùng 6 tháng 2 vừa qua, một nhóm người vũ trang đã đột nhập vào giáo xứ Karangasso ở Kutiala, bắt giữ nữ tu và trốn thoát bằng chiếc xe của giáo xứ. Tin Vatican. Lãnh đạo Công giáo và Tin lành mời Đức Giáo hoàng viếng thăm nước Đức. Đức Hồng y Reinhard Marx của Tổng giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, hoan nghênh tuyên bố của Đức Giáo hoàng Francisco vào ngày mùng 6 tháng 2 vừa qua rằng lễ kỷ niệm 500 năm cải cách Tin lành là một cơ hội để tiến xa hơn trong phong trào đại kết. Đức Hồng y Marx và Đức Giám mục Heinrich Bedford Strom của Giáo hội Tin lành Lutheran đã cùng hội kiến với Đức Thánh Cha Francisco tại Tòa Thánh Vatican vào lúc 10 giờ sáng, ngày mùng 6 tháng 2 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Hồng Y tuyên bố, cuộc họp hôm nay đã mang lại cho phong trào đại kết một động lực mới. Chúng tôi có một trách nhiệm đặc biệt cho phong trào đại kết vì việc tách rời hai giáo hội đã khởi sự từ nước chúng tôi, nên chúng tôi cần có một khởi động để công việc hòa giải được hoàn tất. Đức Hồng Y Marx và Đức Giám mục Bedford Strom đã cùng mời Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm nước Đức. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siewoln với Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Phần này nói về quãng thời gian làm giáo sư và giám mục tại Đức. Nhà báo Siewoln tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã trình bày tất cả các bài giảng tại Học viện Công giáo Munich, đã xuất bản một cuốn sách về Đức Trinh Nữ. Tác phẩm thứ hai của Ngài tựa đề Tính Lý và Công Bố được đề tặng Balthasar. Ông đã đáp lễ khi đề tặng Ngài cuốn Scizenzur Theology, Đề Cương Thần Học, gồm 5 tập. Ngài mô tả mối liên hệ rất khăng khít này thế nào ạ?
Tôi thực sự khám phá ra Balthasar vào năm 1961, khi tạp chí Hochland gửi cho tôi 2 tập các bài báo mới xuất bản, để tôi biên tập bộ Verbum Caro và Sponsa Verbi. Để có thể làm việc này, cần phải đọc rất kỹ. Từ lúc đó, tác phẩm của Balthasar trở thành một tài liệu mà tôi tham khảo, viện dẫn. Các bản văn của ông sâu sắc. Nhờ thần học các giáo phụ, nhờ cái nhìn thiêng liêng về thần học, thực sự xuất phát từ đức tin và chiêm nghiệm, có nguồn gốc sâu xa, đồng thời vẫn mới mẻ. Rốt cuộc là, người ta chẳng thể làm gì từ tất cả những điều hàn lâm này. Nhưng cho thấy sự tổng hợp đầy uyên bác, một sự chuyên nghiệp đích thực và chiều sâu thiêng liêng. Tôi đã bị chinh phục. Và từ đó, chúng tôi đã gắn bó với nhau.
Đó là một mối quan hệ tâm linh chân chính, phải không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Vâng, ngay cả khi tôi không thể cạnh tranh với ông về học thức uyên bác. Nhưng ý định nội tâm, tức là tầm nhìn như vậy, chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau.
Có phải ngài không thể cạnh tranh với ông về học thức uyên bác, phải không ạ?
Không. Hoàn toàn không thể, thực sự không thể. Những gì con người này viết thực sự tuyệt vời. Ông không có bằng tiến sĩ thần học. Ban đầu, ông là nhà đức học, và mỗi lần người ta muốn bổ nhiệm ông vào ủy ban thần học, ông nói, bởi vì tôi không phải là một nhà thần học, tôi không thể làm điều đó. Và thêm, bạn biết đấy, ở Ba Lờ, chúng tôi không có thư viện.
Thưa Đức Thánh Cha, mối quan hệ của Ngài với Balthasar hoàn toàn trí tuệ và tâm linh, hoặc cũng có tính cách cá nhân nữa, đúng không ạ?
Cũng mang tính cách cá nhân nữa chứ. Một ngày, ông mời tôi tới Rigi, trong ngôi nhà thuộc về một người giàu có được dành cho ông. Chúng tôi đã ở với nhau vài ngày trong vùng núi. Khi chúng tôi đi dự lễ, ông luôn mang theo một gói thư sẽ gửi. Ông đã viết các thư này lúc bình minh bằng nét chữ xinh xắn. Những từ ngữ như thể chảy ra từ ngòi bút. Về sách vở, cách làm cũng như thế. Ông tự viết một mình. Sau đó, bà Carbon, thư ký của ông, xem lại văn bản, sửa chữa những lỗi nhỏ và chuẩn bị bản sao để in.
Những ngày các ngài ở vùng núi với nhau diễn ra thế nào ạ? Thưa Đức Thánh Cha.
À, chúng tôi làm việc riêng bên cạnh nhau suốt ngày. Chúng tôi ăn trưa và sau đó đi dạo. Dù sao, cũng hữu ích để trở thành người leo núi khi đi bộ ở đó.
Thưa Đức Thánh Cha, ngài cũng biết Andreane von Spee, bạn thiên liêng của ông chứ? Bà là một bác sĩ và nhà thần bí, và lúc đầu theo Tin Lành. Bà đọc những thị kiến của mình, chẳng hạn theo sách Khải Huyền, cho Balthasar, để ông soạn lại và xuất bản. Có đúng thế không ạ?
Không, bà ấy đã qua đời. Và lại tôi cũng không còn giữ liên lạc với bà trong những năm diễn ra công đồng. Điều này chỉ có thể xảy ra trong thời gian tôi ở Tubinan, và bà ấy đã qua đời.
Tác phẩm của bà không lôi cuốn ngày mấy. Phải không thưa Đức Thánh Cha?
Không, thực sự là không. Đây là một điểm khác biệt giữa chúng tôi. Rõ ràng, Balthasar cũng vậy. Ông là một người có khuynh hướng thần bí.
Phải chăng Balthasar cũng chỉ trích ngài? Người ta gán cho ông nhận xét này. Nếu Ratzinger không tiếp tục tiến triển, ông sẽ thiếu một chiều kích. dường như vấn đề là việc dùng thập giá hướng dẫn.
Thật vậy sao? Ở đâu vậy?
Dường như chính Johann Baptist Metz, đồng nghiệp cũ của ngài, đã nói với tôi như vậy.
Thật thú vị, anh đã nói tới Metz.
Vâng, thưa Đức Thánh Cha, và điều đó tốt chứ ạ?
Một chút thôi, và ông đã tỏ ra sự ngây thơ nào đó. Và lại, điều làm tôi ngạc nhiên là ông đã phát triển một nền thần học chính trị sáng tạo tuyệt vời, khi dường như thường không biết đến bài báo mà Erik Peterson đã công bố vào năm 1935. Trong đó, ông trở lại cuộc tranh luận của mình với K. Schmidt, chỉ trích triệt để quan niệm về một nền thần học chính trị. Nhưng tôi muốn nói thêm rằng, Metz đã luôn là một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho thần học, và luôn có lối nhìn đúng đắn về các vấn đề chính yếu. Ông cũng luôn vững vàng trong đức tin của giáo hội. Ngoài ra, tôi nhận thấy, mặc dù tất cả chúng tôi phản đối ông vẫn mời tôi đến nói chuyện trong dịp sinh nhật lần thứ 70 của ông. Chúng ta hãy trở lại với Ban Tha Gia và phê bình của ông. Ông là một người với tầm nhìn rộng lớn, và có khả năng phân biệt những gì còn là vô hình với cái khác. Với tôi, điều đó dường như hoàn toàn bình thường.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Seward. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản thành sách hôm 9 tháng 9 năm 2016 vừa qua, với tựa đề Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ lần này, chúng ta tiếp tục bàn về đề tài làm việc và yêu việc. Để công việc đem lại niềm vui, chúng ta cũng cần chú ý đến một số thái độ thiếu lành mạnh làm giảm chất lượng cuộc sống của mình như những trường hợp sau đây. Những người đặc biệt hãnh diện về công việc của mình khi gặp những vấn đề của tuổi già ồ ạt kéo tới, khiến cho họ không còn làm việc được như từ trước tới nay, họ sẽ rất lo ngại và hãi sợ. Người nào khoe khoang trí thông minh sắc bén phi thường của mình, họ sẽ lo sợ sự suy yếu dần của trí óc. Người nào sống một đời quá gương mẫu của một thành viên trong xã hội, họ sẽ đặc biệt sợ hãi khi chứng kiến sự hao mòn của năng lực thể chất cũng như tinh thần. Vì thế, chúng ta cần chuẩn bị để đón nhận thực tế và tổ chức công việc sao cho có thể giữ được sự quân bình và lành mạnh khi có những thay đổi do thời cuộc, tuổi tác hay hoàn cảnh. Dù hăng say đến mấy, chúng ta cũng khó tránh khỏi những lúc cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Thế nhưng, những khi không có việc làm lại làm cho mình khó chịu, bực dọc và buồn tẻ. Những trường hợp như thế, chúng ta cần chấn chỉnh tinh thần. Điều này được chứng minh qua nghiên cứu của hai bác sĩ Kathleen Ross và Richard Smith, Đại học Kansas. Kết quả cho thấy, làm việc là một yếu tố giúp người ta phòng tránh bệnh hoạn và làm giảm thiểu bệnh đáng kể đối với những bệnh nhân đang mắc chứng trầm cảm. Tại sao vậy? Trước hết, khi làm việc, chúng ta thường được gần gũi bạn bè và những người khác. Những mối tương quan với người khác sẽ giúp chúng ta ổn định về mặt tinh thần. Mặt khác, qua công việc, chúng ta sẽ được nhìn nhận là người hữu ích, đóng góp cho xã hội. Qua công việc, chúng ta thường thi thố được những khả năng phát triển và dần dần hoàn thiện chúng với chính kinh nghiệm làm việc. Qua công việc, chúng ta có thể diễn tả bản thân, thực hiện những ước mơ, sở thích và thử nghiệm hay sáng tạo những ý nghĩ của mình. Và qua công việc, chúng ta có lương bổng để nuôi thân, để lo cho gia đình hay trợ giúp những người khác. Trái lại, không có việc làm đôi khi là một hình phạt rất lớn. Trong câu chuyện sau đây được trích từ tạp chí Quote, Arthur Kroege cho biết rằng, anh trai của ông đã nhiều lần ghé thăm một cộng đồng ở Alberta, Canada. Ông đã hỏi vị lãnh đạo ở đó về cách hành xử như thế nào đối với những kẻ hay chống đối và có hạnh kiểm xấu. Ông được vị ấy trả lời rằng, trước tiên khuyến khích họ sửa chữa hành vi, nặng hơn thì cho những bài giảng thuyết nghiêm khắc. Nhưng nếu họ bướng bỉnh không chịu nghe thì sao? Người anh hỏi lại ông ta. Vị lãnh đạo trả lời, nếu ở mức độ như thế, chúng tôi sẽ không giao bất cứ công việc gì cho họ làm. Những mẩu đối thoại trên đây thật đáng ngạc nhiên. Tại sao hình phạt khắt khe nhất lại là tước mất quyền làm việc của họ? Điều này nghe thật khó tin, nhưng nếu chúng ta thử hỏi những người thất nghiệp về cảm giác của họ khi không có việc làm thì sẽ rõ. Có khi nào các bạn để ý những người đến tuổi về hưu chưa? Nếu không được chuẩn bị thích đáng, họ thường bị khủng hoảng, xuống tinh thần và ngay cả về sức khỏe cũng giảm sút. Sao lại như vậy? Về hưu là để nghỉ dưỡng mà. Đối với nhiều người, công việc tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống, tạo niềm vui vì đã đóng góp cho đời, hữu ích cho xã hội. Nghỉ làm việc gây nên hụt hẫng, chịu nặng và cảm giác vô dụng. Nhiều vị cao niên, ngay cả những người trẻ tuổi, đã trở nên bệnh hoạn cả thể chất lẫn tinh thần vì mất việc hay vì không có việc làm. Một khía cạnh khác, nếu để ý một chút thì ai cũng nhìn thấy, đó là những tệ nạn xã hội thường phát sinh khá nhiều nơi những người thất nghiệp hay vô công rỗi nghề. Rượu chè, cờ bạc, hút sách, trộm cắp, gian xảo, thất trung, thất tín, làm nhiều gia đình khủng hoảng, tan nát là do rảnh rỗi. Thật đúng như nhân gian vẫn thường nói, nhàn cư vi bất thiện, hoặc ở không là cội rễ mọi sự dữ. Chúng ta cũng cần chú trọng để tránh những lầm tưởng nguy hại liên quan đến công việc. Hiện nay, nhiều gia đình khá giả muốn phụng dưỡng đền đáp công ơn các bậc sinh thành, nên để cha mẹ ngồi không, an nhàn hưởng thụ tuổi già, vì họ đã suốt đời vất vả. Họ có thể không biết rằng, nhiều khi cất đi công việc là cất đi niềm vui và sức sống của người mình thương yêu. Nhiều người con buồn khổ và cả buồn tuổi nữa vì dù cung cấp tài chánh đầy đủ mà cha mẹ chẳng chịu ở yên cho. Các vị cứ trồng cây, nuôi gà, nuôi lợn hay bán buôn chút đỉnh ngoài ngõ hoặc loay hoay làm đủ mọi thứ. Có lẽ, trừ một số ít người đặc biệt thích ở không, phần lớn chúng ta đều thấy rằng làm việc là một nhu cầu. Vì thế, chúng ta đừng ngăn cản, nhưng tạo điều kiện và công việc thích hợp cho cha mẹ và những vị lớn tuổi. Đó là yêu thương thật, vì qua đó họ vận động cho khỏe xác và thành thơi tâm trí. Nếu ngồi không, các cụ có thể nghĩ ngợi lung tung và thấy mình vô dụng. Hãy cảm ơn công việc. Công việc là một món quà mà cuộc sống ban tặng cho ta. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa con đi vào đời,
trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi, vì có Chúa bước đi cùng con. Trần gian gian nan hay lòng người e sông ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời thực thi công bình bác ái, vì yêu thương phá tan sâu đau để muôn nơi kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người e sợ ngại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thiên Chúa nói với vua David qua ngôn sứ Nathan. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã ghi nhận, kể từ thời các thủ lãnh, tức từ thế kỷ thứ 11 trước công nguyên trở về sau, Thiên Chúa ít khi hiện ra với con người, nhưng Ngài thông truyền với họ qua các ngôn sứ. Đó đã là trường hợp của ngôn sứ Samuel với vua Saul, tiếp đến là trường hợp của vua David với hai ngôn sứ Nathan và Gad. Kể từ khi được ngôn sứ Samuel sức dầu thánh hiến thay thế cho vua Saul bị Thiên Chúa loại trừ, David được tràn đầy thần khí Chúa và thành công trong mọi việc ông làm. Ông đánh đông dẹp bắc và thành lập một vương quốc hùng mạnh, khiến cho người Philistine và các dân tộc chung quanh phải thần phục. Nhưng vua David đã phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba, vợ của ông Uriah người Hittit, như kể trong chương 11, sách Samuel 2. Hồi đó vua David sai tướng Joab cầm quân đánh nhau với người Ammon. Một buổi chiều nọ khi đi dạo trên sân thượng của hoàng cung, vua trông thấy một phụ nữ đang tắm, nhan sắc tuyệt vời. Thành vua David ở trên đồi Ophel, vì thế từ cung điện ở trên đỉnh đồi, nhà vua có thể trông thấy mọi nhà của dân cư trong thành phố nằm bên dưới trên triền dốc của đồi. Khi trông thấy phụ nữ nhan sắc như thế, dục vọng nổi lên trong lòng vua, và nhà vua sai người đi điều tra, rồi sai lính biệt phái đến đón nàng vào cung. Vua ăn nằm với nàng, và sau khi trở về nhà, bà Bathsheba báo cho vua biết mình có thai. Để lấp liếm hậu quả tội ngoại tình của mình, vua David sai người đến nói với tướng Joab, gửi Uriah chồng bà Bathsheba về Jerusalem. Nhà vua giả bộ hỏi thăm tin tức về quân binh chiến sự, và bảo ông về nhà thăm vợ, với mục đích để ông ăn nằm với vợ, hầu có thể nói bào thai trong bụng là của ông, chứ không phải là hậu quả cuộc ngoại tình của nhà vua với vợ ông ta. Có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau, nhưng Uriah đã không làm như vua mong muốn. Ông không xuống nhà mình mà nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của vua. Người ta thông báo cho vua biết tin, và khi vua hỏi lý do tại sao ông đi xa về mà lại không xuống nhà nghỉ ngơi, ông thưa, hòm bia cũng như Israel và Juda đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Joab và các bề tôi của hoàng thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề, tôi sẽ không làm điều ấy. Vua David bảo ông Uriah, hãy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi. Ông Uriah ở lại Jerusalem ngày hôm đó. Ngày hôm sau vua David mời ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của vua, nhưng không xuống nhà mình. Tuy là người ngoại giáo, nhưng ông Uriah tỏ ra có niềm tin tôn giáo và tuân giữ luật lệ hơn nhà vua. Biết là không thể thuyết phục ông rơi vào bẫy của mình, vua David quyết định loại trừ Uriah và cướp vợ của ông. Nhà vua viết thư cho tướng Joab và truyền cho ông gài Uriah vào hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ ông lại cho ông bị trúng thương mà chết. Tướng Joab đã làm như vậy. và một số người trong quân binh cũng đã chết, kể cả Uriya. Ở đây chúng ta thấy sắc dục đã khiến cho vua David trở thành kẻ tội phạm, từ chỗ ngoại tình đến chỗ giết người. Và không phải nhà vua chỉ thí mạng của chồng bà Bathsheba, nhưng cả mạng của những binh lính cùng chiến đấu và chết với ông nữa. Tội sinh ra tội. Từ một tội, vua David đã phạm thêm hai tội khác lớn hơn, là giết ông Uriya, khiến cho nhiều binh sĩ khác cũng phải chết lây trong vụ vây hãm thành của người Ammon. Khi người lính biệt phái của tướng Joab về Jerusalem báo tin cho nhà vua biết chuyện và cái chết của ông Uriya, nhà vua bảo anh ta, ngươi hãy nói với ông Joab thế này, đừng bực mình về chuyện ấy, vì việc binh đao là thế, khi thì người này, khi thì người kia bị chém. Hãy mạnh mẽ tấn công và phá hủy thành, ngươi hãy khích lệ ông ấy. Vợ ông Uriya nghe tin chồng mình đã chết thì làm ma cho chồng. Khi tang lễ đã qua, vua David sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua David không đẹp lòng Gia-vê. Chính vì thế Thiên Chúa mới sai ngôn sứ Na-than vào gặp vua và vạch trần các tội của vua. Để khỏi bị chém đầu, ngôn sứ khôn khéo kể cho nhà vua nghe một câu chuyện thê thảm, tới nỗi chính nhà vua giận dữ kết án nhân vật trong câu chuyện, nghĩa là tự kết án chính mình. Ngôn sứ Na-than nói, có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. Người giàu thì có vô số chiên dê và bò nhiều lắm, còn người nghèo chẳng có gì cả ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó lớn lên ở bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chung bánh với ông, uống chung chén với ông, ngủ trong lòng ông. Ông coi nó như một đứa con gái. Có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của không bắt chiên dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Ông bắt con chiên cái duy nhất của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm ông. Vua David bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Na-than, có Gia-vê hằng sống, kẻ nào làm điều ấy thật đáng chết, nó phải đền gấp 4 con chiên cái, bởi vì nó đã làm chuyện ấy và đã không có lòng thương xót. Ông Na-than nói với vua David, kẻ đó chính là ngài. Gia-vê Thiên Chúa của Israel phán thế này, chính ta đã sức giàu phong ngươi làm vua cai trị Israel, chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un, ta đã ban cho ngươi nhà của nó và đã đặt các người vợ của nó vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Israel và Juda. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Vậy tại sao ngươi lại khinh rẻ lời Gia-vê mà làm điều giữ trái mắt người? Ngươi đã dùng gươm đâm Uriya người Khét. Vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi, còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Ammon mà giết. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi nữa, bởi vì ngươi đã khinh rẻ ta và cướp vợ của Uriya, người Khét, làm vợ ngươi. Gia-vê phán thế này, ta sắp dùng chính nhà của ngươi mà gây họa cho ngươi, ta sẽ bắt các vợ của ngươi trước mắt ngươi mà cho một người khác, và nó sẽ nằm với các vợ của ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Thật vậy, ngươi đã hành động lén lút, nhưng ta sẽ làm điều ấy trước mặt toàn thể Israel và giữa thanh thiên bạch nhật. Bây giờ vua David nói với ông Na-than, tôi đắc tội với Gia-vê. Ông Na-than nói với vua David, về phía Gia-vê, người đã bỏ qua tội của ngài, ngài sẽ không phải chết. Thế nhưng vì trong việc này ngài đã cả gan khinh thị Gia-vê, nên đứa trẻ ngài sinh được chắc chắn sẽ phải chết. Thế là trẻ vô tội hậu quả của hành động dâm loạn phải chết thay cho kẻ có tội. Và thế giới này còn đứng vững được mà không bị hủy hoại, đó là nhờ các khổ đau và cái chết của những người vô tội. Sau nhiệm vụ tố cáo tội dâm loạn của nhà vua, ngôn sứ Na-than trở về nhà mình. Vua David cầu khẩn Thiên Chúa cho đứa trẻ, ông ăn chay nhiệm nhạt, và khi về nhà ngủ đêm thì nằm dưới đất. Các kỳ mục trong nhà của vua nài nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu, và cũng chẳng ăn chút gì với họ. Đến ngày thứ bảy, đứa bé chết. Triều thần vua David sợ không dám báo tin cho vua biết là đứa bé đã chết, vì họ bảo nhau, khi đứa trẻ còn sống, chúng ta đã nói với đức vua, và người đã không nghe chúng ta. Bây giờ làm thế nào để nói với người là đứa bé đã chết? Hẳn người sẽ làm liều. Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua David hiểu là đứa bé đã chết. Vua David hỏi triều thần, có phải đứa bé chết rồi không? Họ thưa, vâng, chết rồi. Bây giờ vua David từ dưới đất trỗi dậy, tắm rửa, sức dầu thơm, thay quần áo, rồi vua vào nhà Gia-vê mà phủ phục. Trở về nhà, vua yêu cầu người ta dọn bữa và vua đã ăn. Triều thần nói với vua, ngài làm gì vậy? Khi đứa bé còn sống thì ngài ăn chay và khóc lóc vì nó. Khi đứa bé chết rồi thì ngài lại trỗi dậy và dùng bữa. Vua trả lời, bao lâu đứa bé còn sống, ta ăn chay và khóc lóc vì ta tự bảo, biết đâu Đức Chúa sẽ thương xót ta và đứa bé sẽ sống. Bây giờ nó chết rồi, ta ăn chay làm gì? Hỏi rằng ta còn có thể làm cho nó trở lại được không? Ta đi đến với nó, chứ nó không trở lại với ta. Vua David an ủi bà Bát-xê-va vợ mình. Vua đến với nàng và nằm với nàng. Nàng sinh một con trai, và vua gọi tên nó là Sa-lô-môn. Gia-vê yêu thương nó, và sai ngôn sứ Na-than đến cho biết điều đó. Vì Gia-vê, ông gọi tên nó là Giơ-đi-đơ-gia. Tuy nhiên, những trừng phạt ngôn sứ đã báo cho nhà vua biết trước sẽ hiện thực trong vụ Amon làm nhục em gái cùng cha khác mẹ là Tama, em gái của hoàng tử Absalom. Amon có người bạn là Jonadab, con Sima là anh vua David rất mưu mô. Theo lời khuyên của Jonadab, hoàng tử Amon giả ốm. Khi vua David tới thăm, Amon xin vua sai Tama là em gái đến săn sóc mình. Và thế là vua David tạo dịp cho Amon cưỡng hiếp con gái mình. Để trả thù cho em gái, Absalom ám sát Amon rồi trốn đi. Được tha thứ và trở về hoàng cung, nhưng Absalom âm mưu và nổi loạn, khiến cho vua David và quần thần phải chạy trốn khỏi Jerusalem. Nhà vua để lại 10 tỳ thiếp giữ nhà. Absalom ăn nằm với 10 tỳ thiếp công khai trước mắt toàn dân Israel. Sau đó phe nổi loạn và phe của vua David đánh nhau. Phe của hoàng tử Absalom yếu thế, và hoàng tử Absalom bị giết, khiến nhà vua vô cùng đau đớn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con bên tòa Thiên Chúa cao thượng, Đức Mẹ hằng cứu giúp con mỗi khi con gặp khốn cùng, gian nan sóng gió bão bùng thì Đức Mẹ yêu thương cứu vớt. Mẹ Maria con luôn yêu mến Chúa Giêsu đã ở với mẹ, ai kêu cầu mẹ luôn cứu giúp, xin thương con ở thương thế, ngước trông lên mẹ dịu hiền, nói thương nước Việt con nhiều, cho con một nơi thánh đức để mai này về với mẹ yêu thương.
Một cậu bé ngày đầu tiên được mẹ dẫn đến trường mẫu giáo. Cậu sợ lắm, hai tay cứ nắm chặt, chân không chịu bước và nước mắt cứ giàn giụa. Cậu bé mếu máo nói với mẹ, mẹ ơi, con không muốn đến trường, con muốn ở nhà với mẹ cơ. Người mẹ nắm đôi tay bé nhỏ của cậu và thì thầm, con ạ. Đôi khi chúng ta phải làm những việc mà mình không muốn, nhưng mẹ tin con sẽ thích đến trường. Ở trường, con sẽ có nhiều bạn mới, có nhiều đồ chơi và cô giáo sẽ dạy con nhiều điều thú vị. Mẹ biết có một điều tuyệt vời sẽ giúp con cảm thấy những ngày ở trường cũng ấm áp và dịu êm như khi con ở nhà. Cậu bé quẹt nước mắt và hỏi, điều tuyệt vời đó là gì hả mẹ? Người mẹ bảo, điều tuyệt vời đó là bàn tay có nụ hôn. Người mẹ cúi xuống, mở đôi bàn tay bé xíu của cậu ra và đặt vào đó một nụ hôn. Rồi mẹ mỉm cười nói, con yêu, mỗi lúc con cảm thấy sợ hãi, hãy áp bàn tay này vào má, và con sẽ cảm thấy mẹ luôn luôn ở bên con. Gương mặt cậu bé trở nên rạng rỡ, cậu thấy một cảm giác thật ấm áp. Nụ hôn của mẹ chạy từ bàn tay lên cánh tay, và chạy thẳng vào con tim. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ biến cố Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette ở một vùng quê nghèo Lộ Đức thuộc miền Tây nước Pháp vào năm 1858. Khi hiện ra, Đức Mẹ đã ân cần khuyên nhủ Thánh Nữ, hãy cầu nguyện, ăn năn sám hối, hãm mình đền tội và cải thiện đời sống để nhận biết chính mình và tâm phục Thánh Ý Chúa trong thái độ khiêm tốn. Kính nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức. Giáo hội cũng chọn hôm nay là ngày quốc tế bệnh nhân để khơi dậy lòng nhiệt thành cầu nguyện và sống bác ái nơi các tín hữu, đặc biệt những người đang phục vụ bệnh nhân và chăm sóc những người nghèo của Đức Giêsu Kitô. Như lời mẹ đã hứa, ai thành tâm cầu nguyện và khấn xin nơi lòng từ ái của mẹ thì sẽ không phải thất vọng. Sống lời mẹ khuyên dạy, chúng ta được mời gọi siêng năng cầu nguyện bằng kinh Văn Côn, sám hối cải thiện đời sống, nhất là dấn thân phục vụ các bệnh nhân đang mang những chứng bệnh về thể xác cũng như tinh thần, an ủi người đau khổ và giúp đỡ người tội lỗi hoán cải trở về với Chúa. Trong ngày lễ hôm nay, các bệnh nhân quy tụ dưới chân mẹ để dâng lên Chúa lời tạ ơn và lời nguyện cầu tha thiết. Những ai đang mang gánh nặng của khổ đau bệnh tật, hãy đến với mẹ để được bàn tay của mẹ xoa dịu nâng đỡ, để biết đón nhận những cơn đau bệnh như một ân phúc của Thiên Chúa, biết thánh hóa kết hợp với những đau khổ của Chúa Giêsu trên thánh giá, hầu nên nguồn ơn cứu độ đời đời. Lạy mẹ Maria, xin cho tất cả chúng con biết noi gương mẹ, sống khiêm nhường phó thác, chuyên chăm cầu nguyện và hoán cải đời sống, để chúng con lãnh nhận nhiều ơn phúc thiêng liêng của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết thực thi lời mẹ khuyên nhủ, biết sống yêu thương để có được sự bình an trong tâm hồn. Mỗi người chúng con đều đang mang trong mình những chứng bệnh thể xác cũng như tinh thần. Ước gì bàn tay của mẹ, bàn tay có nụ hôn ngọt ngào chạm đến chữa lành chúng con, để từ đó chúng con cũng biết chuyển trao tình thương của Chúa đến với mọi người, nhất là những người nghèo khổ và bất hạnh. Amen.
Đức Mẹ là mẹ nữ vương, con yêu mến Đức Mẹ thật nhiều. Đức Mẹ bầu cử cho con bên tòa Thiên Chúa cao xa.
hằng cứu giúp con mỗi khi con gặp khốn cùng gian nan sóng gió bão bùng thì Đức Mẹ yêu thương cứu vớt. Mẹ Maria con luôn yêu mến Chúa Giêsu đã ở giúp mẹ, ai kêu cầu mẹ luôn cứu giúp, xin thương con ở thương thế ngước trông lên mẹ dịu hiền, đôi thương nước Việt con nhiều, cho con một đời thánh đức để mai này về với mẹ yêu thương. Mẹ Maria con luôn yêu mến Chúa Giêsu đã ở với mẹ, ai kêu cầu mẹ luôn cứu giúp, xin thương con ở thương thế ngước trông lên mẹ dịu hiền, đói thương nước Việt con nhiều, cho con một đời thánh đức để mai này về với mẹ yêu thương, cho con một đời thánh đức để mai này về với mẹ yêu thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.